Không có TPP tại Việt Nam là cơ hội vàng cho Trung Quốc. Một chuyên gia Việt Nam nói việc Việt Nam bỏ cuộc trong nỗ lực tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi Hoa Kỳ tuyên bố không trình lên Quốc hội để thông qua Hiệp định như dự kiến là một cơ hội vàng cho Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nhận định với VOA rằng nếu Hoa Kỳ để lại một khoảng trống TPP mà không có gì thay thế, chắc chắn Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội vàng này để thực hiện chiến lược đã rất thành công lâu nay trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, và đây là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam.
Nếu như mà TPP không được thực hiện, thì đấy là một cơ hội vàng đối với lại Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tất cả những các cái nỗ lực của mình để mà mở rộng cái ảnh hưởng đối với lại khu vực Đông Nam Á và đối với lại toàn thể châu Á và trên thế giới này. Nếu như mà Hoa Kỳ để lại một cái khoảng trống đối với TPP và cái khoảng trống đó chưa có ai kịp thời chám vào, thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả các cái tiềm lực và các cái khả năng của mình để làm cái việc đó. Và đấy là một cái thách thức rất lớn đối với lại Việt Nam, vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Các chuyên gia quốc tế cho hay, sau khi TPP bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự hiện nay của Mỹ, Bắc Kinh đang ra sức để xúc tiến các hiệp định thương mại tiềm năng để cạnh tranh với TPP, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Nhưng các chuyên gia cho rằng, hiệp định do Trung Quốc khởi xướng không hấp dẫn bằng các nước cho bằng TPP. Trong khi đó, Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác cũng đang bắt đầu ngay vào việc tạo ra thỏa thuận thương mại mới khác mà không có sự hiện diện của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban cố vấn cho chính phủ Việt Nam nói, bà vẫn rất hy vọng Nhật Bản cùng các nước thành viên khác sẽ quyết tâm để thực hiện TPP, cho dù số phận của TPP là rất mong manh tại Mỹ.
Tôi nghĩ là các nước khác, thành viên của TPP cũng như Việt Nam đều không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng bây giờ thì Nhật Bản cũng đã thông qua TPP rồi. Và tôi nghĩ là với việc Nhật Bản thông qua TPP thì cũng có thể họ sẽ mong muốn thương lượng với các nước thành viên khác là có thể tiếp tục cùng nhau thực hiện TPP. Mà trước là chưa có Hoa Kỳ thì cũng vẫn có thể dựa trên những gì các nước đã đàm phán, đã cam kết với nhau rồi trong suốt 5 năm đàm phán vừa qua, và cũng thấy rõ lợi ích để có thể phát triển quan hệ kinh tế với nhau thì có thể tiếp tục trao. Thì thực sự tôi cũng rất hy vọng điều đó. Nếu như các nước khác cũng có đủ quyết tâm tham gia cùng với Nhật Bản thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng vậy, bởi vì lợi ích kinh tế và sức mạnh của TPP đối với Việt Nam là rất rõ.
Để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 về hội nhập quốc tế, trong đó đề cập đến việc đa dạng hóa, đa phương hóa nền kinh tế để không bị phụ thuộc vào một nền kinh tế riêng lẻ nào nhằm tránh tăng rủi ro trên nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế Việt Nam nói, chắc chắn Việt Nam sẽ phải sắp xếp lại các quan hệ kinh tế với các nước để tránh ảnh hưởng bao trùm của Trung Quốc lên kinh tế Việt Nam. Một trong những nỗ lực hiện nay của Việt Nam là thúc đẩy các hiệp định đối tác thương mại với các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và theo bà Phạm Chi Lan, dù có hay không có TPP, Việt Nam vẫn phải cố gắng tìm mọi cách để thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc.
Trong thời gian vừa qua thì cũng đã có thấy xuất hiện những chiều hướng, ví dụ như Trung Quốc họ có thể lợi dụng Việt Nam và thành viên của các hiệp định này khác để mà qua con đường của Việt Nam để xuất khẩu hàng Trung Quốc đi. Những cái đó đối với TPP có hay không thì Việt Nam cũng phải cố gắng để tránh điều đó.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc không có TPP chắc chắn sẽ có tác động lên xuất khẩu và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Nhưng ông cho rằng Việt Nam sẽ có các biện pháp khác để khắc phục điều này.
Trước hết, tức là Việt Nam cần phải tìm kiếm một cái thị trường xuất khẩu để mà có thể là thay thế cái thị trường xuất khẩu rất là to lớn của Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là Việt Nam sẽ đang rất cần vốn để mà đầu tư vào kết cấu hạ tầng và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Thì nếu không có TPP thì rất có thể là cái luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ là giảm cái tốc độ, và lúc bây giờ thì Việt Nam sẽ phải nỗ lực để cải thiện các cái môi trường là kinh doanh của Việt Nam để có thể là tiếp tục là một cái điểm đến đầy hứa hẹn đối với lại các nhà đầu tư nước ngoài.
TPP được xem là một đòn bẩy chính trong chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama. Nhưng khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thắng cử, hiệp định này đã bị đình chỉ không trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Theo các đánh giá trước đây, nếu TPP thành công, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định thương mại có sự tham gia của 12 quốc gia này. Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam ngừng việc xây dựng trên Biển Đông và thúc giục Việt Nam ngừng chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, Trung Quốc kịch liệt phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của các nước có liên quan trên các đảo ở Biển Đông và thực hiện xây dựng trên lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn của ông Quốc Cảnh Sảng nhằm trả lời cho câu hỏi có liên quan đến tin tức từ Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á hôm thứ Năm cho hay, những hình ảnh vệ tinh được chụp trong tháng này cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường bay ở Trường Sa từ dưới 760 mét lên đến hơn 1 cây số. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine Hoa Kỳ cho rằng đây chỉ là một chiến thuật của Việt Nam để cảnh báo Trung Quốc, giống như trước đây đã cố tình để lộ thông tin Việt Nam bí mật đưa vũ khí ra Trường Sa.
Trước hết là Việt Nam làm vấn đề này để chứng minh cho các nước ở trong khu vực và chứng minh luôn cả với chính phủ mới của Mỹ, tức là ông Trump vào. Mà nếu mà không để ý đến cái vấn đề Biển Đông thì là nếu mà Việt Nam bị ăn hiếp thì Việt Nam phải bảo vệ. Nhưng mà tôi nghĩ đây là chỉ là một cái dây chú ý thôi, cũng như cách đây chưa đến một năm thì khi mà Việt Nam thấy là bị đe dọa đó, thì Việt Nam lộ tin ra trên nước ngoài là Việt Nam đã đưa một số cái vũ khí mà Israel mà bán cho Việt Nam ra đảo, nhưng mà thật ra đưa nếu mà muốn đưa ra một cách bí mật đó, thì có thể đưa bởi vì những vũ khí rất là nhỏ, nhưng mà Việt Nam lộ ra để cho báo chí nó đăng, thì tôi nghĩ ở đây cũng là chuyện lộ ra, chứ thật ra là Việt Nam cũng không có đủ tiền hay là đủ sức để mà làm một cái sân bay mà có thể đọ với Trung Quốc, thì tôi nghĩ là đây là một cái chuyện chính trị, nếu không nói là đoạn tâm lý.
Người phát ngôn của Trung Quốc nói, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận, đồng thời kêu gọi các nước có liên quan phải tuân theo sự đồng thuận song phương và khu vực và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình.
Hàng năm, người Mỹ sẽ mừng lễ tạ ơn vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11, đánh dấu khởi đầu của mùa lễ hội và Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây truyền thống. Theo đó, một đôi gà Tây được đặc biệt lựa chọn cho nghi lễ này sẽ không bị đưa lên bàn ăn tối của lễ tạ ơn và được đưa về công viên gà Tây để đón chào công chúng đến xem. Đối với người Việt ở Mỹ, lễ tạ ơn cũng là dịp để mọi người trong nhà tập trung lại với nhau, cùng tổ chức bữa ăn gia đình và sau đó đi mua sắm. Gia đình bạn Nguyễn Kim Nhật Nữ, sinh viên năm cuối trường Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, cũng là một trong những gia đình như vậy. Nhật Nữ kể.
Mỗi nhà mang một món thì ăn potluck, thì gặp nhau tại một nhà bếp. Nhưng mà năm vừa rồi thì chỉ có nhà gia đình tổ chức thôi. Không có ăn họ hàng tại vì gia đình bếp về tự bán khách chơi. Tụi em cũng ăn turkey với gravy của người Mỹ, nhưng mà cái đó nó chỉ là cho có, còn vẫn là ăn đồ Việt Nam.
Sau bữa tiệc, mọi người sẽ nghỉ ngơi và sau đó, bạn Nhật Nữ cho biết, mọi người cùng nhau đi mua sắm thâu đêm.
Ăn xong đi ngủ sớm, and then 8 giờ là mọi người mặc đồ sẵn sàng, and then lên mall chơi rồi. Tại vì người ta cũng mở cửa sớm, đây không có mở cửa lúc 12 đêm nữa. Có nhiều tiệm mở cửa 10 giờ rồi, nên mình đi qua đêm luôn. Đi tới thường thường là 3-4 giờ sáng thì về nhà ngủ tiếp, rồi 8 giờ sáng đi tiếp.
Đây không chỉ là dịp mua sắm cho bản thân mà theo bạn Nhật Nữ, còn là thời điểm tốt để mua quà Giáng sinh cho người thân, bạn bè vì các mặt hàng giảm giá nhiều. Nói về không khí trường lớp trước dịp lễ tạ ơn, bạn Nữ chia sẻ, sinh viên được nghỉ học từ ngày thứ tư, cũng có thể cô giáo cho lớp nghỉ từ thứ hai nên các bạn trẻ đi học xa rất háo hức lên kế hoạch về thăm gia đình. Nhật Nữ sang Mỹ học từ năm lớp 11 trung học nên có học về lịch sử và bạn cho biết nguồn gốc của ngày lễ tạ ơn bắt đầu từ một nhóm người châu Âu sang Mỹ gặp người dân bản địa. Sau những xô xát ban đầu, hai nhóm bắt đầu hòa hợp và người dân bản địa giúp đỡ người châu Âu vượt qua mùa đông, biết cách trồng trọt. Những người châu Âu muốn cảm ơn dân bản địa nên đã tổ chức một buổi lễ và sau này trở thành ngày lễ chính thức được tổ chức hàng năm. Dịp lễ tạ ơn năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện nghi thức phóng sinh gà Tây có tên AB và bông đùa rằng, bằng quyền lực mà ta có được, người đã được ân xá. Sau khi được phóng sinh, gà Tây AB sẽ thực hiện nhiệm vụ đi vòng quanh và gáy cả ngày tại tòa Bạch Ốc trước khi được đưa đến ngọn đồi gà Tây để sống nốt phần đời còn lại. Trong trường hợp gà AB không thể thực hiện được nhiệm vụ, gà Onyx ở một địa điểm bí mật sẽ được thay thế gà AB thực hiện nhiệm vụ và trở thành Tortoise, con gà Tây của Hoa Kỳ. Truyền thống này tại tòa Bạch Ốc được bắt đầu từ thời Tổng thống Harry Truman, người đã ân xá cho một con gà Tây vào năm 1947. Năm nay sẽ là lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng ông Obama ân xá gà Tây tại tòa Bạch Ốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm tới.